This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay ngày thứ ba, thời tiết thì lại mát hơn một chút, không còn mưa nữa rồi.
Vâng, như vậy thì hay quá anh Đăng Khoa và quý khán giả, bên Dallas thì không còn một giọt mưa nào nữa đâu. Và thời tiết bắt đầu nó vào mùa xuân, khi mà nhiệt độ hôm nay lên cao tới 75, thấp nhất là 47, ngày mai lên tới 80. Và ngày thứ năm thì lên tới 82, gió thổi khá là mạnh và không có một giọt mưa nào nữa. Như vậy là chúng ta thấy nắng chang chang trong những ngày kế tiếp rồi. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có nói về cái việc mà Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc vận động tranh cử thì ông có hứa là sẽ xóa bỏ cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ và ông cũng muốn rằng sẽ giúp những người lao động của Hoa Kỳ. Nhưng mà theo cái bản tin cho thấy thì một số những cái đề nghị của phía phe Cộng Hòa để mà xóa bỏ thay thế cho chương trình Obamacare nó có thể ảnh hưởng đến túi tiền của những người lao động trung lưu của Hoa Kỳ. Đặc biệt là những cái chuyên gia về chương trình y tế họ đã phân tích và cho biết như vậy. Có một số những cái điều khoản về thuế dành cho những công ty chủ nhân của nhiều các nhân viên thì họ là cái người mà sẽ phải bảo trợ cho cái chương trình bảo hiểm lên tới con số là 250 tỷ Mỹ Kim đối với lại người Mỹ khi mà họ nhận được những cái loại bảo hiểm từ những cái công ăn việc làm của họ mà họ không có phải trả thêm cho cái tiền lợi tức về của chính phủ liên bang hoặc là cái tiền về cái lương bổng mỗi năm. Cho tới giờ phút này thì người ta thấy là phía bên Cộng Hòa thì họ vẫn chưa đưa ra rõ ràng một cái dự luật nào đó để mà có thể thay đổi cho cái chương trình bảo hiểm y tế Obama. Riêng chỉ có ông Bộ trưởng Y tế của Hoa Kỳ là ông Tom Price thì ông có đưa ra một số những cái điều khoản, đưa ra cái mức trần về cái kế hoạch là giảm thuế cho các nhân viên mà thôi. Chúng ta biết được rằng là mỗi khi có những cái gánh nặng đè nặng lên cho các công ty thì họ lập tức là sẽ chuyển những cái gánh nặng đó, những cái chi phí đó cho các nhân viên của mình, cho những người lao động. Và các công ty cũng như là một số những cái tổ chức thì họ cũng lên tiếng cảnh cáo là cái việc mà bây giờ các công ty họ cũng khuyên là Tổng thống Donald Trump trong một cái lá thư là nên giữ lại một số các phần khoản được xem là trực tiếp đánh thuế tăng đối với lại các những người lao động thuộc giới trung lưu của Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta biết được rằng là hiện nay các công ty của Hoa Kỳ là mua bảo hiểm cho ít nhất là 177 triệu người Mỹ làm việc cho họ, mà cái vấn đề đó lại là cái gánh nặng đối với họ, cũng như là một phần là gánh nặng của các nhân viên làm việc, những người lao động khi mà họ cần phải mua bảo hiểm. Nhưng mà bảo hiểm bây giờ mỗi ngày một mắc rất là cao, có nhiều người không có đủ khả năng để mà có thể mua một cái bảo hiểm sức khỏe cho gia đình đang Đăng Khoa.
Dạ vâng, thật sự thì cái việc mà ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng sẽ có một cái đạo luật thay thế cho Obamacare thì đến bây giờ nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chúng ta vẫn không biết rằng sẽ có một cái chương trình gì thay thế, mặc dù rằng ông nói rằng là sẽ có những sự thay đổi. Tuy nhiên cũng còn rất là nhiều người ta đang lo ngại rằng là cái năm nay thì họ vào cái giờ chót không có mua bảo hiểm Obamacare thì họ nghĩ rằng sẽ có một cái sự thay đổi, sự giúp đỡ từ chính phủ về việc rằng cuối năm thì không bị đóng cái tiền phạt, thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng phải chờ xem. Thưa quý vị, rằng là hôm nay thì trên cái tờ Houston Chronicle ở trang trong thì cũng có một cái bản tin nói về việc chúng ta biết rằng thành phố Houston là một trong những thành phố mà rất là nhiều xe, và cái việc mà kẹt xe tại thành phố Houston là điều gần như chúng ta thấy mỗi ngày vào những cái lúc mà sáng sớm cũng như là khi buổi chiều lúc mà tan giờ làm về. thì có một cái bản tin nói về việc rằng thành phố Houston đã có một cái sự cải thiện về cái vấn đề giao thông, mặc dù là điều này nó cũng không có quá nhiều. Những cái người lái xe của thành phố Houston thì thật sự sẽ cảm thấy không có thoải mái khi mà phải di chuyển trên các cái con đường đông đúc cũng như là các cái xa lộ vào mỗi buổi chiều. Và những cái báo cáo vào hôm thứ Hai ngày hôm qua cho biết rằng việc kẹt xe tại thành phố Houston đã được cải thiện, tuy nhiên nó cũng không thay đổi quá nhiều. Trong cái bảng xếp hạng thường niên mới nhất về các thành phố kẹt xe trên toàn thế giới, thì TomTom là công ty hoạt động cho hệ thống GPS đã tìm thấy một cái bản báo cáo rằng tình trạng giao thông tại thành phố Houston đã được cải thiện nhẹ so với năm ngoái, từ năm 2015. Trong số 25 thành phố có tình trạng kẹt xe nhiều nhất trên toàn Hoa Kỳ, thì thành phố Houston là thành phố duy nhất có sự thay đổi theo hướng tích cực trong năm 2015 và năm 2016. Các giới chức của Hội đồng khu vực thành phố Houston cũng như là Galveston cho rằng là việc cắt giảm việc làm là một trong những lý do mà giao thông dọc theo một số tuyến đường tại các cái xa lộ như là 45 cũng như xa lộ 10 được nới lỏng. Thiệt hại trong các lĩnh vực năng lượng cũng được đổ lỗi cho việc ít sử dụng hệ thống xe bus đi lại của người dân. Đó là theo lời của các giới chức Metropolitan Transit Authority. Và trong năm 2015 thì Houston cũng có rất là nhiều ngày đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa bão và do đó cũng gây ra cái tình trạng kẹt xe hàng tiếng đồng hồ trên các cái xa lộ. Ông Nick Hans, chuyên gia giao thông cao cấp của TomTom cũng cho biết. Và ông cũng nói thêm rằng là vào những ngày đầu năm 2016 thì thành phố Houston cũng bị, tuy nhiên không bị nhiều như là những cái trận lũ lụt vào năm 2015. Trong khi đó thì việc hoàn thành các cái dự án xa lộ như là Grand Parkway cũng như là việc thêm hoặc giảm bớt các cái công việc xung quanh những khu vực này cũng ảnh hưởng đến tình trạng giao thông. Sau 2 năm 2014-2015 thì những cái người lái xe đã dành nhiều thời gian hơn, tức là con số khoảng 25% đợi chờ khi bị kẹt xe. Năm ngoái thì cái con số này là khoảng 24% cho cái thời gian đợi chờ. Đưa ra một cái ví dụ là một người mà lái xe từ thành phố Spring cho tới downtown của thành phố Houston, ngay cái thời điểm này thì có thể mất khoảng 60 phút và không có bị kẹt xe. Tuy nhiên vào khoảng năm 2015, tức là 2 năm trước, thì một người mà muốn lái xe từ thành phố Spring cho tới downtown của thành phố Houston thì sẽ mất khoảng 92 phút, tức là khoảng gần hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ bởi vì kẹt xe trên các xa lộ. Mặc dù là có dấu hiệu giảm về tình trạng giao thông, nhưng hầu như những cái người lái xe hầu như họ không cảm nhận được cái sự thay đổi này. Nhưng mà dù sao thì cũng giúp cho thành phố Houston từ thứ 11 lên tới hạng thứ 16 trong số các thành phố Hoa Kỳ về tình trạng kẹt xe. Thành phố Austin thì hiện đang xếp thứ 15. Và nếu mà đưa ra xếp hạng trên toàn thế giới thì Houston đứng hạng thứ 117. Trong khi đó thì trong 30 thành phố đầu tiên mà bị kẹt xe thì có hai thành phố lớn, đó là Los Angeles cũng như là San Francisco. Một số bảng xếp hạng giao thông bao gồm cả các báo cáo của Viện Giao thông Vận tải Đại học Texas A&M tập trung vào so sánh cái điều kiện có cũng như là không có kẹt giao thông, thì đưa ra kết luận rằng vẫn cần phải có nhiều sự thay đổi của các tuyến đường như là việc xây thêm các cái xa lộ hoặc là sửa chữa những cái xa lộ cũ kỹ, mở thêm những cái lane của các xa lộ này, cũng như là việc phân chia các hệ thống xe cũng là cách để mà giảm tải việc kẹt xe tại thành phố Houston, mặc dù cái sự thay đổi này là rất ít. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, các thành phố mà đang mở mang, đang phát triển đó, thì thường thường xảy ra những cái việc mà xe cộ thì nhiều, đường xá thì lại đang sửa chữa, và như thế thì nó sẽ tạo ra các tình trạng kẹt xe khắp nơi trong thành phố mà những người dân sống trong cái thành phố đó họ cũng rất là bực bội. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có nói về cái việc mà chính phủ liên bang bây giờ họ cũng đang thúc đẩy để mà điều tra về bộ cựu chiến binh của Hoa Kỳ, nhất là những cái trung tâm y tế của họ, bởi vì cái số lượng mà thuốc Tây bị đánh cắp hoặc là bị mất cắp đó, hoặc là tự nhiên biến mất, hay là sử dụng thuốc Tây một cách không có cho phép đó, thì lại là một cái vấn đề kể từ năm 2009 cho tới nay. Cái vấn đề ở chỗ là hầu hết các bệnh viện dành cho các cựu chiến binh, họ đã không có kiểm tra các loại thuốc Tây ở trong cái phòng của họ, trong những cái phòng chứa thuốc của họ mà đều đặn hàng tháng. Và những cái người mà kiểm tra họ thấy rằng là có ít nhất là 4 bệnh viện của cựu chiến binh, hầu như là họ không có kiểm tra thuốc của họ có còn ở trong cái kho hay không mỗi tháng như vậy, hoặc là họ xem coi là những cái bộ phận hoặc là máy móc gì trong cái bệnh viện của họ có bị thất thoát hay không. Những cái người điều tra đó thì họ nói rằng là đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy có nhiều cái vấn đề ở trong cái hệ thống của cựu chiến binh Hoa Kỳ, và ít nhất là có liên quan đến 160 cái trung tâm y tế và 1.000 cái trạm xá như vậy. Theo như là cái báo cáo sơ khởi vào ngày hôm qua đó, thì những cái vụ bị mất thuốc tây hoặc là bị đánh cắp thuốc tây từ những cái bệnh viện của chính phủ liên bang đã tăng từ 272 vụ vào năm 2009 cho tới năm 2015 thì nó tăng lên tới là 2.926 vụ như vậy. Và những cái người kiểm tra thì họ hiện nay cũng đã bắt đầu truy tố hình sự ít nhất là 100 vụ mà họ đang điều tra có liên quan đến cái việc mà thất thoát cũng như là đánh cắp các loại thuốc được xem là hiếm và được xem là các loại thuốc mắc tiền của các bệnh viện cựu chiến binh. Và bây giờ thì chính phủ họ nói rằng là trong một khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2015 cho tới tháng 2 năm 2016 thì họ thấy là các bệnh viện của cựu chiến binh, nhất là ở bên Washington DC, thì hầu như là họ không có thèm kiểm tra xem coi là thuốc tây của họ có còn ở trong kho nữa hay không, đang khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà có cái sự giống như là chúng ta thấy rằng là có một cái sự thất mất mát về các cái thuốc thì chúng ta cũng phải xem là cái người nào hoặc là ai đã vào và lấy những cái thuốc này, bởi vì những cái người cựu chiến binh thì thật ra thì họ cũng rất cần những cái sự chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên nếu như mà cái việc mất mát này nó quá không có bình thường thì rõ ràng là các cái cơ quan chức năng cần phải vào cuộc và xem làm cái điều gì đã xảy ra, khi mà nếu như cái số lượng thuốc bị mất nhiều hơn là cái số những cái người cụ quân nhân người ta cần thì rõ ràng là đã có một cái người nào đó ăn cắp và phải được điều tra. Thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý vị cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.